SBS Việt ngữ.
Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Mẹ của Khải Ngô rời khỏi Việt Nam vào năm 1987 và Khải Ngô được sinh ra trong một trại tị nạn Thái Lan vào năm 1988. Gia đình Khải Ngô đến Úc năm anh 2 tuổi. Cho đến năm 6 tuổi, Khải phát hiện ra anh có một người anh trai được đưa đến Úc cùng ông bà và anh đã đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Tham gia vào các hoạt động cộng đồng từ rất sớm, Khải làm việc với tổ chức Burley Citizens Youth Clubs, BCYC, từ khi còn học trung học. Làm việc trong lĩnh vực phi lợi nhuận đã được 12 năm với vai trò quản lý và gây quỹ. Khải Ngô đã được các tổ chức thanh niên và hội đồng thành phố Bankstown công nhận vì những đóng góp của anh cho cộng đồng. Khải Ngô cũng là một trong những người đồng sáng lập nên diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Úc Việt AVYLD. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Khải Ngô đến từ Sydney. Hello Khải Ngô. Xin chào Khải Ngô. Được biết là anh đến Úc từ khi còn rất nhỏ, lúc 2 tuổi và là thế hệ người Việt trưởng thành ở Úc. Thì Khải Ngô đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Úc ra sao? Anh có gặp khó khăn gì với cái di sản văn hóa Việt của mình không vậy?
I grew up in what I would describe as a very Vietnamese household. You know, when we first came over,
khi gia đình tôi đến Úc, tôi đã có một vài người thân sống ở đây trước đó. Chúng tôi lớn lên ở vùng Bankstown, rồi sau đó cũng có thêm vài gia đình đến sống ở vùng này. Tôi cùng các anh của mình thường chỉ nói tiếng Việt ở nhà, và cả anh em họ của tôi cũng vậy. Chúng tôi đến trường học tiếng Việt, vốn rất gần nhà của mình. Hàng tuần, gia đình chúng tôi tụ tập ở nhà ông bà. Chúng tôi ăn uống, chơi đùa và trò chuyện cùng nhau.
For me, I never really had that issue. You know, in primary school, in high school.
Tôi hầu như không gặp khó khăn gì trong việc dung hòa giữa hai nền văn hóa Úc Việt. Khi học tiểu học và trung học, tôi là người Úc gốc Việt. Khi tôi học tiểu học, trong trường cũng có một vài học sinh gốc Việt. Khi tôi lên đến trung học, phần lớn học sinh ở trường là người gốc Việt và gốc Hoa. Vì vậy tôi rất gần gũi với văn hóa Việt.
You know, I always maintain the ability to speak Vietnamese, and I think that's very important.
Tôi luôn cố gắng có thể nói được tiếng Việt ở nhà, nhất là khi nói chuyện với người lớn trong gia đình. Từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy rằng chúng tôi là người Việt, nên phải biết nói tiếng Việt, và tôi luôn nhớ điều đó. Càng lớn lên thì tôi càng trở nên quen thuộc với nền văn hóa Úc nhiều hơn, nhưng tôi vẫn có thể dung hòa giữa hai nền văn hóa Úc Việt.
For whatever reason, and I don't know if that was because for some families when they first came, they felt like they had to.
Tôi biết có một số gia đình người Việt khi mới đến Úc, vì một lý do nào đó, họ chỉ dạy con cái nói tiếng Anh. Tôi còn nhớ cách đây 2 tháng, tôi có gọi xe Uber đi đến sân bay. Người tài xế lái xe Uber là người Việt. Ông ấy khoảng 60 tuổi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Ông ấy nói với tôi rằng điều khiến ông ta hối tiếc nhất cho đến bây giờ là đã không dạy con cái nói tiếng Việt. Con cái của ông ấy giờ cũng 30 tuổi rồi, đã có gia đình và con cái. Lý do khi đó ông ấy không dạy tiếng Việt cho con là muốn con cái có thể hòa nhập tốt hơn vào xã hội Úc. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, ông ấy nhận ra rằng dạy tiếng Việt cho con có thể cũng chẳng có ảnh hưởng xấu gì đến chuyện con cái hòa nhập vào xã hội và văn hóa Úc.
On their ability to engage with the culture and engage with the family.
Yeah.
And to some degree, you know, that could probably be right.
So, vậy hiện thời thì Khải Ngô có còn nói tiếng Việt mỗi khi gặp cha mẹ và người thân không?
Yeah, that's I guess the more time that we spend in Australia.
Yeah.
Có chứ. Tôi biết là mình càng sống lâu ở một đất nước nào đó, thì văn hóa của đất nước nơi mình sinh sống sẽ trở nên mạnh hơn và có sức ảnh hưởng nhiều hơn. Gia đình của tôi sống ở Úc đã được 30 năm. Mỗi khi tụ họp gia đình, với cô dì chú bác hay những người lớn tuổi, tôi vẫn nói chuyện với họ bằng tiếng Việt. Nhưng với anh em họ thì chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Khi còn nhỏ, với tôi tiếng Việt là ngôn ngữ thứ nhất, tiếng Anh giống như một kỹ năng cần học hỏi, giống như khi mình học chơi bóng đá vậy. mình cố gắng học để chứng tỏ với gia đình rằng mình chơi bóng đá tốt đến mức nào. Tiếng Anh cũng tương tự như vậy, và chúng tôi muốn chia sẻ với nhau chuyện đó.
So I heard that. Được biết là Khải Ngô đã từng tham gia hội nghị One Young World vào năm 2011. Thì cơ duyên nào đã dẫn dắt Khải Ngô đến với hội nghị này? Và sự kiện này đã ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống và bản thân của Khải Ngô?
Yeah, 2011 I did go to One Young World in Switzerland, and the opportunity came to me because
Năm 2011, tôi có cơ hội tham gia hội nghị One Young World ở Thụy Sĩ. Lúc đó tôi đang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận và là quản lý trẻ nhất của tổ chức đó. Giám đốc đã gửi thông tin về hội nghị này cho tôi và hỏi tôi có muốn tham gia không. Công ty sẽ tài trợ cho chuyến đi của tôi. Tôi đồng ý vì tôi cũng chưa từng đến châu Âu bao giờ, vì xa và cũng khá tốn kém. Tôi sống với mẹ từ nhỏ đến lớn, lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi du lịch nước ngoài.
That was the first time that I had, I guess, really become aware of the global issues.
Đây quả thật là một sự kiện tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi bắt đầu nhận thức và quan tâm đến những vấn đề toàn cầu. Trước đó, tôi chỉ để ý đến những chuyện xung quanh mình. Tôi lớn lên ở Bankstown và chỉ quanh quẩn ở đó và những vùng xung quanh, và tôi cũng chưa từng để ý đến những thách thức xảy ra trên toàn cầu. Khi tham gia sự kiện này với hơn 1,000 người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, thảo luận về những vấn đề đang xảy ra trên thế giới và tương lai, tôi đã được mở rộng tầm mắt. Hội nghị One Young World đã có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của tôi sau khi tôi quay trở về Úc. Đặc biệt là sau khi trở về khoảng một tuần, tôi đính hôn với vợ của tôi hiện giờ. Nếu không có sự kiện đó, chắc có lẽ tôi không kết hôn sớm như vậy.
So why, như Khải Ngô vừa mới nói là nếu không tham gia hội nghị One Young World thì có lẽ là anh sẽ không đính hôn sớm như vậy. Thì có thể thấy là hội nghị này đã đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của Khải Ngô, đúng không?
Very important time that I remember.
Đó là thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời tôi, đánh dấu rất nhiều thay đổi. Trong cuộc sống cá nhân thì tôi đính hôn với vợ của tôi hiện giờ. Ngoài ra tầm nhìn của tôi cũng được nâng cao. Tôi nhìn nhận thế giới và những vấn đề toàn cầu với cách nhìn khác. Tôi trở nên năng động hơn, suy nghĩ về chuyện tôi sẽ đạt được điều gì trong tương lai và thế giới cần gì. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn tham gia One Young World Summit. Năm ngoái tôi có tham gia nói chuyện trong hội nghị được tổ chức ở Úc và tham gia hội cựu thành viên của tổ chức.
And I'm still involved with the alumni in the One Young World as well.
Yeah. So, I'm not Kim Anh không biết có phải là One Young World đã góp phần giúp Khải Ngô tiến đến việc thành lập tổ chức diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc AVYLD không?
So the Australian Vietnam Young Leadership Dialogue, or sometimes we just call it AVYLD. So many words.
Đúng vậy, diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc AVYLD được thành lập vào năm 2016 do tôi cùng hai người bạn khác là Cát Thảo và Rachel Bùi. Tôi đã gặp gỡ Rachel Bùi tại One Young World 2011 ở Thụy Sĩ. Tất cả chúng tôi đều là người Úc gốc Việt. Chúng tôi đã nói chuyện, thảo luận với nhau về việc làm thế nào để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam. Là những người trẻ gốc Việt, chúng tôi tự hào về cả hai nguồn gốc của mình. Chúng tôi mong muốn có thể kết nối những người lãnh đạo trẻ ở cả hai đất nước với nhau.
You know, we're all Vietnamese Australian, and I guess we had been talking about what we could do to.
Thật ra thì chúng tôi đã bàn luận chuyện này từ năm 2015 cho đến 2016 thì tổ chức AVYLD mới được thành lập. Trong một năm rưỡi sau đó, chúng tôi bắt đầu phát triển tổ chức và thiết lập các mối quan hệ, tìm nguồn tài trợ, những người ủng hộ cho diễn đàn đầu tiên được tổ chức ở Sydney vào năm 2017. Chúng tôi cũng tuyển một số tình nguyện viên làm việc cho tổ chức, những người quan tâm đến mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam, có cả người Úc và người Việt. Ngoài vai trò là người đồng sáng lập, tôi còn giúp quản lý và điều hành tổ chức này. Để chuẩn bị cho diễn đàn lần thứ hai vừa diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, tôi cùng nhóm tình nguyện viên tiến hành các hoạt động của diễn đàn trong gần một tuần.
Tổ chức AVYLD thành lập đã được 3 năm rồi, từ năm 2016. Vậy thì cho đến nay thì tổ chức này đã phát triển như thế nào rồi?
The organization has developed quite a bit because when we started we had
AVYLD đã phát triển khá nhanh trong thời gian qua. Ban đầu, chúng tôi chỉ có ít người. nhưng chúng tôi rất may mắn có được những mối quan hệ tốt và sự ủng hộ mạnh mẽ. Chúng tôi kết nối với các diễn đàn khác để chia sẻ và học hỏi. Thời gian đầu, mặc dù có nhiều mối quan tâm về quan hệ Úc-Việt, nhưng kết nối các lãnh đạo trẻ giữa hai nước vẫn là điều khá mới mẻ. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều tổ chức. Họ bày tỏ nhiều sự quan tâm đến Trung Quốc hơn là Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Ban đầu, khá nhiều người từ chối khi chúng tôi tiếp cận. Chúng tôi có được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất là từ chính phủ Úc. Họ đã tài trợ để chúng tôi có thể phát triển tổ chức và tiến hành các diễn đàn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tổ chức UTS InSearch thuộc Đại học Sydney đã ủng hộ và trở thành một trong những đối tác đầu tiên của chúng tôi. Sau thành công của diễn đàn đầu tiên, chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Chúng tôi đã tổ chức một số sự kiện có sự tham gia của cả hai bên Úc-Việt. Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull và một số nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam. Chúng tôi đã tạo dựng nên một kênh để những người trẻ quan tâm đến Việt Nam và Úc có thể kết nối với nhau và tìm hiểu nhiều hơn về mối quan hệ giữa hai nước.
Trước khi thành lập AVYLD, thì Khải Ngô có bao giờ trở về Việt Nam chưa vậy?
Yes, I did actually, and I think that was actually a really big turning point for me.
Có chứ, và tôi nghĩ rằng đó là cuộc hành trình lớn đối với tôi. Trong quá trình trưởng thành, tôi nghe gia đình tôi thường nói chuyện về Việt Nam, nhưng do lịch sử nên chúng tôi không quay về Việt Nam được. Cho đến năm tôi 19 tuổi, tôi mới có dịp đến Việt Nam. Chuyến đi Việt Nam lần đầu tiên ấy quả là một kỷ niệm khó quên đối với tôi. Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi có cảm giác rất lạ lùng, như thể mình đang quay về nhà vậy. Tôi không hề cảm thấy xa lạ chút nào cả. Tôi hoàn toàn thấy thoải mái. Cho đến khi AVYLD thành lập, thì tôi về Việt Nam nhiều hơn.
Kim Anh cũng được biết là Khải Ngô cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình có tên là Batikis. Thì tại sao Khải Ngô lại muốn làm điều này và anh đã phát triển cái doanh nghiệp của mình như thế nào?
Thật ra thì tôi và vợ tôi thành lập Batikis khi cả hai đang sống ở California, Hoa Kỳ khoảng 2 năm về trước. Lúc đó tôi vừa hoàn thành khóa cao học về quản lý. Với kinh nghiệm và kiến thức về quản lý, chúng tôi nảy ra ý tưởng muốn giúp mọi người tổ chức các buổi tiệc tùng thuận lợi hơn. Batikis hoạt động trực tuyến nhằm giúp mọi người tổ chức các buổi tiệc cho bọn trẻ. Đó quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều về chuyện kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Nó giúp chúng tôi nâng cao sự tự tin và lòng can đảm đón nhận những thử thách mới.
You know, I have some news for you actually. After 5 years of running the business, we've actually decided that we will be closing it down.
Rất tiếc là sau 2 năm hoạt động, chúng tôi quyết định đóng cửa doanh nghiệp vào năm nay vì nhiều lý do. Trong đó lý do chính là do chúng tôi không đủ thời gian và nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh. Nhưng chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ Batikis.
Lots of people said to us, "Don't work with your wife." They said.
Nhiều người nói với tôi rằng đừng làm việc chung với vợ vì nó sẽ dẫn đến cả một thảm họa liên quan đến những vấn đề tiền bạc. Nhưng với tôi, vợ tôi là một đối tác tuyệt vời. Chúng tôi đã nhìn thấy những điểm khác nhau của mình. Chúng tôi hợp tác cùng giải quyết những vấn đề khó khăn. Phải mất cả một năm đầu tiên, chúng tôi mới tìm được cách làm việc chung với nhau một cách hiệu quả vì chúng tôi có cách làm việc khác nhau cũng như cá tính khác nhau. Thành thật mà nói, tôi rất cảm kích đã có cơ hội làm việc chung với vợ mình. Tôi có cảm giác rằng tôi hiểu vợ nhiều hơn trước kia.
Because I feel like I know her even better now than I did before the business. Because you know, this is a different side.
Kim Anh thấy anh Khải Ngô nhắc đến người vợ của mình rất là nhiều lần trong cuộc trò chuyện hôm nay. Vậy thì vợ đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của Khải Ngô?
I've got to be careful what I say. She might be listening after this. Look,
vợ của tôi có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của tôi kể từ khi tôi gặp cô ấy ở trường đại học. Lúc đó chúng tôi còn trẻ. Cô ấy không phải là người Việt Nam. Văn hóa của chúng tôi khác nhau. Ba của cô ấy là người gốc Ireland. Cô ấy là thế hệ thứ ba hay thứ tư gì đó lớn lên ở Úc. Hai gia đình chúng tôi gặp nhau và chúng tôi đã có rất nhiều chuyện ngộ nghĩnh để học hỏi về sự đa dạng văn hóa. Cô ấy ủng hộ mọi chuyện tôi làm. Tôi thì thích làm những chuyện rủi ro và thử những điều mới lạ. Và những người như vậy thường cần một hậu phương ổn định vì không phải chuyện rủi ro thử thách nào cũng thành công. Vì vậy, Bạn cần phải có một người toàn tâm toàn ý ủng hộ bạn.
Being so supportive of everything that I wanted to do. My personality has always been, I like to take risks, I like to try new things.
Chúng tôi là bạn đời với nhau, cùng nhau đi khắp thế giới và cùng đón nhận thử thách. Tôi rất cảm kích đã có được cô ấy trong cuộc đời mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nếu như không có cô ấy đồng hành. Giờ chúng tôi đã ổn định cuộc sống ở Úc được vài năm và xây dựng tổ ấm của riêng mình. Tôi thuyết phục cô ấy đến sống ở vùng Bankstown và cô ấy đã đồng ý, dù không quen thuộc với khu vực này cho lắm. Tôi muốn kể điều này để cho thấy cô ấy ủng hộ tôi nhiều đến mức nào. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau, vui cười cùng nhau và bầu bạn cùng nhau.
I love that about the experience. You know, we've been able to grow so much together and obviously we make each other laugh and we enjoy each other's company.
Yeah, what such a beautiful. Quả là một câu chuyện đẹp tuyệt vời đó.
And I've learned so much.
Vâng, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ cô ấy, từ gia đình của mình. Tôi cũng rất cảm kích gia đình của mình vì chúng tôi là một gia đình lớn.
My family as well, because we are very different families.
Okay. Thank you so much. Cảm ơn Khải Ngô rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của mình cùng với quý vị thính giả của SBS trong chương trình tối hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau. It's why we are here, why we are here, we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.